nè từ đây gặp lấy cái thân ái thì ban nãy thầy vừa nói cái ái nó là mặt phải, mà hễ mà không vừa ý nó thì nó thành cái ố. Thế thì ở đây Phật nêu một cái ái để làm coi như là mẫu, mà cái ố nó cũng thế, không cái tham với cái sân hai cái nó là mặt trái của nó. Cho nên mình quán một cái ái thì mình hiểu về cái ố. Nếu mà quán thì giờ chúng quán thì giờ quán kỹ thì quán lại về cái mặt trái của nó là cái ố, cái sân. Đối với con nó không phải là ái là ố, bởi vì nó hiện lên chỉ bởi vì cái nhiệm vụ của con là phải ở trong non người bạn ở trong kia.
Thì
bây giờ nó không, chúng ta có ba thứ hả? Ba thứ thọ là khổ và vui, với một cái là thứ thọ. Thì bây giờ cái bóng ảnh nó hiện lên nó thuộc về cái thứ thọ. Tức là thầy có tham sân và cái gì nhỉ? Cái trung bình nó không phải tham, không phải sân, nó có cái vô ký. Vô ký tức là nó không tham, nó không sân. Thế đó thì Phật dạy chúng ta quán cái thụ cận sáu trần. Như là tiếp Phật dạy chúng ta cái gì nữa, mà chỗ này Phật lại đưa sâu vào một chút nữa. Ban nãy chúng ta chỉ có quán được sáu căn sáu trần là cái chỗ mà cái yêu với cái ghét của chúng ta nó chủ. Bây giờ đây Phật dạy đây cái này sẽ nó tế nhị hơn, là do cái nhận thức có nhận thức ta nên rằng nó còn có cái thức làm thức cảnh. Giờ cái do thức cảnh mà mình có cái thọ, giờ hãy nói tạm và mới có mắt ta nhận, bởi vì mình cái nhận thức của mình nó phát ra, nó mới hiện cái hình cái cây xoài hay cây ổ. Vì mình xúc chạm vào cái hình đó, bóng đó, cho nên là mình mới có cái thọ khổ, thọ vui. Bây giờ chúng ta hãy lấy tạm một cái con mắt ở nơi mắt. Khi mà coi cái mắt con, bây giờ nên từ cho cái ký hiệu về nơi con mắt, cái nhận thức nó xanh. Rồi thì mình xúc vào cái tướng thần của cái nhận thức đó, rồi thì mình mới có cái lãnh thọ. Ví dụ như bây giờ con đang ngồi đối của Tâm Phương. Đấy, con tâm với của Tâm Phương. Khi mà cái hình ảnh của Tâm Phương hiện lên ấy, đó là cái nhận thức đã thành. Thế rồi con vì cái nhận thức nó thành, cho nên con mới liên mắt vào cái hình ảnh mà nó hiện lên đó. Thầy nói con nhận không? À đấy, thế là thì như thế gọi là xúc. À, có phải như thế gọi là xúc không? À, thế rồi từ cái do mình xúc chạm với cái hình ảnh ấy, cho nên mình có cái khởi cái tâm khổ hay là vui, nghĩa là yêu hay là ghét, nó mới khởi lên. Thế bây giờ con nhận cái chỗ, con cho thí dụ rồi con nhận cái chỗ ra thế nào? Là con bây giờ con đã xúc với cô Tâm Phương chưa? Có xúc không?
Dạ cái bóng ảnh đó nó
sẽ thôi bây giờ đừng nói gì vội, phải làm hỏi cái tên hiện tại đi. Tên hiện tại bây giờ con nhìn cô Tâm Phương đi. Thì thì có phải cái mắt mắt con gọi là nhẫn, yên nhẫn căn là mắt chứ gì? À, xúc chạm đến cái sắc trần và hình ảnh của cái tâm phương chứ gì? Có phải không? Phải. Thế bây giờ con đi sâu gần tỉ mỉ nữa thì con nhận ra thế. Thì chỗ nào là nhận thức?
À. Dạ, khi mà con nói nhận
thức, à, cái bóng ảnh nó hiện lên ở trong mắt con thì là cái nhãn thức nó đã thành. À, nhãn thức con nhớ là thức đó là cái phân biệt, đó là cái thấy. À, khi cái bóng ảnh nó đã thành, bây giờ cái chỗ bây giờ nói thông thường của con, bây giờ con nhìn cô Tâm Phương đó thì con gọi là mắt đối với sắc trần đó. Đấy, thì con đánh thọ mình vừa mới học cái thọ nó đấy, thì con sẽ có một cái cảm giác hoặc là khổ hoặc là vui, có học cái thọ chưa, nhớ không? Đấy, bài của mình là như thế đó, là mình nói về cái thông, Phật cũng dạy cho mình cái con đường thông thường, rồi bây giờ đi vào tỉ mỉ cũng vẫn cái việc ấy, nhưng mà mình nhận ra xem khi mà con nhìn thấy cô Tâm Phương đó là cái nhận thức con đã sanh, nhận chưa? À, thế nào gọi là nhận thức đã sanh?
Do mắt con nó đối với sắc, mình đã có cái bóng ảnh
gì
đó là cái
nhận
thức không?
Đã, con nhớ là nhận thức là thuộc về phần tinh thần đấy nhé, có phải không? Cái là nhận thức thuộc về tâm không? À, là phần tinh thần. À, thế mà bây giờ thế mà có một cái bóng ảnh hiện lên thì đó là một nhận thức đã sanh. Thế là thế nào? Ảnh ấy là nhận thức hay cái gì là nhận thức?
Cái bóng ảnh đó là cái
nhận thức. Không phải, đó là nhận thức. Con thấy được cái bóng ảnh thì nó phải có cả hai phần như thế, cho nên người ta gọi là kiến phần và tướng phần. Đấy, bây giờ con đang nhìn cô Tâm Phương, tại sao cô Tâm thấy được cô Tâm Phương là bởi vì cái ánh sáng mặt trời soi, cho nên cái ánh sáng ấy từ cô Tâm Phương nó chiếu vào trong con người của con, khiến cho trong cái nó đi qua con người nó vào cái thần kinh ở trong lòng mắt, thì ở cái thần kinh ở trong lòng mắt nó hiện một cái hình ở đây. Khi mà hiền được cái hình lên mà thấy được cái hình ấy thì gọi là nhận thức đã sanh. Đấy, thì như thế gọi là nhận thức. Bây giờ con cái bóng ảnh nó hiện lên là nó hiện ở đâu? Ở trong cái thần kinh, ở cái thần thị giác thần kinh của mình. À, thì khi cái thị giác thần kinh của mình nó hiện cái bóng lên thì ai thấy cái bóng đó? Nhất nó hiện lên. Thì như thế cho nên cái nhận thức ấy, nó thấy cái bóng ấy, chính nó biến ra cái bóng ấy, mà chính nó thấy cái bóng ấy, chúng ta gọi là thấy của Tâm Phương. Thấy của Tâm Phương ở bên ngoài hay thấy ở trong mắt mình? À, thấy ở cái thần kinh của mình, thì ngay tại cái thần kinh của mình gọi là thần, nghĩa là nó có cái linh thiêng, cái hiểu biết, cho nên gọi là thần. Thì ngay tại cái thần kinh của mình ấy, nó thấy được cái bóng đó. Thế thì cái phần thấy ấy gọi là kiến phần, mà cái bóng hiện lên ấy gọi là tướng phần. Thì cả kiến phần lẫn tướng phần đều, thì cả hai cái đấy gọi là cái nhận thức, tức là cái biết của con mắt. Khi mà cái mình thấy được cái bóng ấy, thì gọi là nhận thức. Ở một chỗ cùng một lúc gọi là nhận thức, xúc cái rồi ngay cái lúc xúc ấy ấy, thì mình có cái cảm thọ vui hay buồn, thì cái đó gọi là nhận thọ. Các con để ý lại cái việc mà các con vẫn đã học rồi và vẫn hàng ngày của mình, như là bây giờ mọi thầy nói lại, Niên Từ đang nhìn Tâm Phương để ý là cái tứ niệm này, chứ đừng vội vàng phải không ăn thua, để ý là bài đi, quay về mình nhận bài, Bây giờ thầy nhắc lại đây chỉ là học lại cái câu văn nhận chế cái bài học hôm qua, nhưng mà hôm nay thật tươi mình vào cái tứ nhị hơn thì mình phải tĩnh tâm để ý nhận được cái tứ nhị này. Cũng vẫn là căn đối với trần rồi có cảm thọ, nhưng hôm nay Phật không gọi là căn mà Phật gọi là nhận thức. Rồi xúc vẫn có cái chữ xúc. Mọi khi mình nói căn xúc trần tựa hồ như cái con mắt của con, mắt của Nguyên Từ chạm vào cái thân của cô, của cô Tâm Hương. Đấy, căn với trần phát thanh là cái thọ. Thế thì nói như là thế là nói một cách nôm na dễ hiểu của chúng mình mà thôi. Hôm nay Phật không gọi là căn với trần nữa, mà Phật gọi là nhận thức, rồi Phật gọi là nhẫn xúc, rồi Phật gọi là nhẫn thọ, mà cũng vẫn cái việc ấy. Thì có điều là Phật đi và tế nhị hơn để cho chúng mình nhận cho dễ cái sự thật. Thế thì các con đừng vội hỏi mà phải lắng tâm để ý hết cái việc này, chứ cũng vẫn chỉ là một câu căn đối trần phát thanh và thọ thế thôi. Vậy bây giờ Phật không gọi là căn, mà Phật gọi là nhẫn thức. Phật không nói đối với trần mà Phật nói là xúc, nhẫn xúc. Thế rồi có nhẫn thọ. Thế con để ý cái nhẫn thức, thầy lại nhắc lại nhẫn thức là như bây giờ chúng mình đang thấy đây, toàn là dùng nhẫn thức cả. Như bây giờ thầy nhìn thấy cô phát qua là vì cái nhẫn thức nó đã xong. Thầy quay đầu đi thì cái nhẫn thức, cái bóng không phát quang gì được, tức là cái nhẫn thức ấy đã diệt thì nó lại hiện lên hình bảo vệ. Tức là cái nhẫn thức con nãy nó diệt rồi, bây giờ một cái nhẫn thức khác nó hiện lên. Thầy nhìn bảo vệ, hình ảnh của bảo vệ hiện lên, đó là một cái nhẫn thức khác nó đã hiện lên. Thầy quay đi thì cái nhẫn thức ban nãy còn không? Diệt rồi. Bây giờ thầy lại thấy liền ân, đó là một cái nhẫn thức thứ ba nó lại hiện lên. Như vậy nó phải suốt ngày chúng ta dùng nhẫn thức để thấy không? Nếu cái nhẫn thức mà nó không hiện hành được ấy, thì như cô Tự Giác nói ban nãy đó, tức là như cô Nguyên Thiền, cái mắt nó hỏng, cho nên nhẫn thức nó không hiện hành được nữa. Cô vẫn có nhẫn căn nhưng mà cô không có nhẫn thức nữa, vì không cái nhẫn thức nó không hiện hành được lên nữa, cho nên cô không thấy được cái gì. Chị em nhận cái chữ nhẫn thức không? Nhẫn thức thuộc về tinh thần, nó thuộc về một, nó là một tâm duyên, chứ nó không phải là vật chất. Thế thì cái nhẫn thức là cái gì? Nhẫn thức là một cái khi con mắt không hư, khi có ánh sáng, khi có vật ở bên trước mặt, có đủ ba duyên ấy thì cái nhẫn thức nó sạch. Con mắt không hư tức là cái nhẫn căn tốt. Thế rồi lại phải có ánh sáng, rồi lại phải có cái vật, thì có ba cái duyên đủ thì cái nhẫn thức nó hiện hành. Thì cái đó thì nghĩa là chúng ta mới thấy được là cái nhận thức, cho nên cái nhận thức là cái phải do nhân duyên nó mới hiện được lên. Cho nên cái nhận thức nó thuộc về tâm duyên, nó là thuộc về tâm, về tinh thần. Nhưng cái nhận thức ấy, tức là cái thần, trong cái chữ thần kinh nó có cái chữ thần đó, thì cái nhận thức đó là từ cái chữ thần đấy, tức là cái phần tinh thần đó. Khi mà có ánh sáng từ cô Tâm Phương, cái ánh sáng mặt trời chiếu vào cô Tâm Phương, rồi phản chiếu vào qua con ngươi của Nguyên Từ, đặt một cái hình, một cái do cái sáng cái tối mà chúng ta, thầy đã xin lỗi thầy phải nói từ trước, bây giờ cái sáng cái tối, ví dụ như chúng ta bây giờ được tìm nhìn cái ảnh, cái ảnh bây giờ nó lại có màu, cái khô của nó có màu khác. Thế là thầy có dùng một màu đen với một màu trắng. Và cái tấm ảnh nó có tụt ấy, thì nó bản chất của nó chỉ là tờ giấy trắng. Rồi ở trên cái tờ giấy trắng ấy, nó có những các cái màu đen. Mà rồi chúng ta nhìn vào, chúng ta phân biệt đây là cái cây, đây là cô A, đây là cái nhà, có không? Nhưng mà nhìn vào cái tấm ảnh, thật sự có phải chỉ có một màu trắng và đen không? Đấy, chỉ có hai cái trắng và đen thôi, chứ không có cái nhà nào ở đấy, mà cũng không có cái cây nào ở đấy, mà cũng không có bà nào, cô nào đứng ở đấy. Cái này trong chứng nhận chưa? Chỉ có một tờ giấy trắng mà người ta đặt thêm vào đấy cái màu đen ấy, thế mà chúng ta nhìn ra thành cái nhà bà này cô kia, hiểu chưa? Đó, thì con mắt chúng ta cũng thế. Người ta làm cái người chụp ảnh đó là người ta bắt chước cái con mắt của mình, cái máy của cái con mắt của mình, người ta bắt chước rồi người ta chế tạo ra cái máy ảnh. Thế bây giờ nguyên từ mà nhìn thấy cô Tâm Phương, mình là do cái ánh sáng mặt trời chiếu vào cô Tâm Phương, rồi cái tia sáng ấy nó phản lại, nó đi qua cái con ngươi, con mắt chúng ta đi qua con ngươi, nó vào với cái thần kinh. Thì cái thần kinh ấy đang ở chỗ sáng hay ở chỗ tối? Mắt của chúng ta là có một cái hòn sụn. Cái hòn sụn này ấy, nó được nước trong. Phải không? Có phải có nước ở trong không? Mà chặt nó đã kín mít thì nó sáng phải tối. Nó phải tối mà lại còn sơn đen nữa nè. Chiếc trong con mắt đó là mắt có trong cái sơn đen một cái vòng tròn này. Để làm gì? Để tối on. Ở trong con mắt, cho nên cái thần kinh của mình nó đang ở cái chỗ tối on. Bây giờ cái ánh sáng vào đó, cái ánh sáng từ cô Tâm Phương đi qua cái con ngươi, qua cái phòng tối, người ta gọi là cái phòng tối. Cái qua cái phòng tối tức là cái phòng tròn cái trụ này đó. Cái đi qua đó mới vào cái con ngươi, thì tức là đặt vào cái chỗ tối ấy, nó có những cái sáng cũng như cái bức ảnh ấy, đó là những cái màu trắng nó đặt lên trên một cái phông đen, phải không? Cái đấy thì thành ra cái thần thức của chúng ta nó ở cái thần kinh tại chỗ đó, nó nhận thấy, nó nhìn vào cái trắng với cái đen đó. Trắng tức là ánh sáng đi vào, mà nó thì đang ở chỗ đen, phải không? Đó. Thế thì nó nhận được cái đó, nó thấy ra cái hình cô Tâm Phương, nó thấy cái hình con người hiện lên, thì nó hiện lên cái hình đó, nó nhận ra cái hình đó thì gọi là cái nhận thức là sanh. Chúng ta thấy cái vi tế, cái tổ chức của chúng ta đó. Đó. Thế thật có, con có xúc cảm thật được vào cô Tâm Phương đó. Mắt mình đâu có nhảy vào cô Tâm Phương, mà cô Tâm Phương cô đâu có nhảy vào trong mắt của con để mà xúc cảm, mà con bảo căng lỗi căng xúc cảm với chẳng. Thế chúng ta xúc cảm cái gì? Xúc là cái bóng hiện lên đấy, cũng như cái bức ảnh nó hiện lên ở trong mắt. Thế thì chúng ta thấy được cái bóng đó thì gọi là xúc, nghĩa là thật thuận theo cái lời nói của chúng mình ở thế gian, thì thật gọi là nhẫn xúc. Đó. Nghĩa cái bóng nó hiện lên một cái thì gọi là nhẫn xúc. Cái bóng ấy là do cái nhẫn xúc của mình nó nhận thức được cái hình ảnh đó ở cái thần kinh của mình, nó nhận thức được cái hình ảnh. Thế thì gọi là nhẫn xúc, tức là mà cũng gọi là cái nhận thức là sanh, nghĩa là nó nhận được một cái hình ảnh, mà cái hình ảnh này ấy, hiện ở ngay cái thần kinh của mình, cho nên gọi là nhận thức. Từ ngay cái lúc mà cái bóng ấy vừa hiện thì cái ý thức ấy, nó không được liền, nó không được liền. Cái người này tốt với mình, người này xấu với mình. Cho nên là duyên có cái cảm thọ gọi là ác cảm hay là thiện cảm. Ngay khi cái bóng ảnh nó đã hiện lên thì gọi là nhận xuất. Mà ngay lúc bây giờ có cái thiện cảm hay là cái ác cảm nó hiện lên thì gọi là nhận thọ. Nhận chưa? Rồi ta nói là quá nó tiêu vào nó không thành cái hình nào cả. Cho nên thế cho nên con như bây giờ của chúng mình bình thường ấy, con như của chúng mình nó như cao su, nó đoạn ra rồi nó thu lại. Đó, khi mà mình bác sĩ người ta muốn cho mình nghỉ thì là cái con như nó đoạn ra, thế là nhiều ánh sáng vào mắt cho nên không thành hình gì cả, thì cái tâm của mình nó được nghỉ ngơi, nó không nên thọ, nó không lãnh tành, thế nó nghỉ. Có nhiều bệnh nhân phải như thế. Thế bình thường của chúng mình thì cái con ngươi nó chỉ để như nó chỉ có một cái lỗ nhỏ bằng cái chân kim nó để vừa cái ánh sáng nó chiếu qua vậy, mà ánh sáng chẳng những là toàn thân của tâm phương thì vào mở vị cái ánh sáng nó vào mở cái con mắt, mà bây giờ con nhìn cả cái nhà này nó có vào mắt con được không? Mà con quay ra nhìn ở đây cả bầu trời này đầy vào mắt mình được hết cái ánh sáng nó chiếu như vậy. Mà thế cho nên ông Anan mới là ông mới là có cái câu hỏi ở trong Lăng Nghiêm. Khi con ra ở ngoài này con nhìn khắp cả đời trời, bạn có trong nhà con chỉ nhìn thấy có một cái khu này đấy. Thì vậy thì cái thấy của con nó có rưỡi hay là nó cắt đứt nửa bên ngoài nửa vào đấy. Những cái tài tình cái vi diệu của cái tổ chức ở mắt tai mũi lưỡi sáu căn của con người, những cái ấy thật là kỳ lạ. Mà bây giờ nói việc của tính cái nguyên từ đó mà nói nó khó tin. Việc của nó chế tạo ra làm ra mà bây giờ nói rằng nó khó tin thật hỏi thế nào là chúng mình thật sự số hai đó, thế nào là khổ tập thánh đế. Thì thật hỏi thế nào là khổ tập thánh đế thì chúng ta nói làm sao theo bài ở đây nhé. Tức là mình học về tập, con giải nghĩa thế nào gọi là khổ tập. Dạ nhé. Còn đây thầy nói về khổ tập, đó là quyết định. Cái gốc khổ là tập. Tập là cái gốc đưa đến tất cả các sự khổ. Cho nên gọi là khổ tập thánh đế, tức là cái trí tuệ thánh đế, là cái trí tuệ của bậc thánh quyết định biết chắc chắn gốc khổ là do tập. Mà tập ấy, thì tức là các cái phiền não vốn không có mà tại chúng ta tập mà thành, do mê mà có cái thật vốn không có nên gọi là tập. Thì tập ấy, theo như chúng ta học ở trong kinh, phiền não có vô lượng, viết lại là con số là 8 vạn 4. Nhưng mà Phật lại tóm viết lại nữa để cho chúng ta dễ nhận, dễ hiểu và dễ tu. Và Phật tóm lại là 3 cái bậc tham sân si. Thì trong 3 cái bậc tham sân si ấy, ở đây chúng ta học một cái là ái. Đáng lẽ chúng ta phải học về si. Vì si nó là gốc. Cái vô minh không phải là gốc của 12 nhân duyên đâu. Cho nên si là gốc. Đáng lẽ chúng ta học về cái si thì mới phải. Nhưng mà học về cái si khó nhận. Nó mờ mịt. Chúng mình là si là chúng mình. Cho nên tìm Phật chỉ một cái hình tướng minh bạch rõ ràng để mình học cho dễ. Thì cái gốc của tất cả khổ là tập. Tập nghĩa là các thứ phiền não. Phiền não rất nhiều. Đây Phật viết là có 3 cái độc tham sân si. Mà trong 3 cái độc tham sân si, Phật nói một thứ là cái tham ái, để chúng ta dễ nhận, dễ tu. Thì chúng ta hãy trừ được cái tham ái thì tức là chúng ta cũng đồng thời hết cả cái sân và cái si. Bởi vì cái sân nó là mặt trái của cái tham, mà bản thể của cái tham với cái sân ấy là si. Cho nên nếu trừ được tham ấy thì coi như là những cái kia coi như nó cũng tự tan. Cho nên phải chỉ một cái tham ái đấy. Hỏi thế nào là khổ tập thánh đế thì mà chúng ta giải ngày là khổ tập thánh đế là cái trí tuệ biết được, quyết định biết được tham ái đưa đến tái sanh. Tham ái cùng đi với tham luôn luôn có hủy, tìm cầu mừng vui chỗ này chỗ kia. Hiện tại bây giờ những chúng sanh luân hồi thì như dục ái, hữu ái và vô hữu ái. Làm sao cái dục ái nghĩa là thế nào nhỉ? Duyên chiếc ái của cái cõi dục giới. Như chúng mình bây giờ từ cõi trời đau lợi mà gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, ngài là chủ cái cõi này, ngài thống lãnh cả cái cõi này, cho nên gọi cõi đau lợi là coi như đứng đầu cái cõi dục giới, cai trị trông nom cái cõi dục giới này từ địa ngục mà lên đến cõi trời đau lợi. Thì xúc gọi là cái, tất cả cái cõi đó gọi là dục giới, nghĩa là cái cảnh giới hãy còn sống ở trong cái ái dục. Thì dục là cái hiện tại các vị đang sống, mà cũng là cái quả báo ngày mai của những người còn có lòng ái dục. Còn có tâm ái dục thì còn phải sinh về cái cõi dục giới này. Đây là cảnh giới để phần cho những người có lòng ái dục, kể từ địa ngục lên đến cõi trời đau lợi. Đó gọi là dục ái, tức là cái tâm còn ái, ái luyến những cảnh ở cõi dục giới. Thế nào là cái tâm còn ái luyến cảnh ở cõi dục, dục giới tịnh chân? Thế thì bây giờ chúng ta hãy hỏi lại mình xem, mình có phải là người ở cõi dục giới không? Nếu mà trong tâm nói về phần thô, mình vẫn còn tham đắm, sắc đẹp là một, tiền bạc là hai, cái danh giá là ba, cái ăn ngon là bốn, và cái tham ngủ là ngủ nghỉ là năm. Nếu chúng ta còn mắc vào năm thứ này thì đó là năm thứ thô của dục giới. Những người còn mắc vào năm cái thứ này là những người ở tầng thấp của dục giới. Thì cẩn thận đi, xét lại xem mình còn hay không. Mà xem tình chúng ta người nào cũng vẫn có năm cái thứ này, mà có năm thứ này thì chắc chắn là chúng ta còn ở dục giới, mà còn ở thấp, tức là cái phần ở địa ngục ngã quỷ bàn xanh đấy. Cái cực trời để làm người cũng đã thấy hơi khó, không chỉ là nói chuyện những cõi trời của cõi dục giới đó là ưa những cái đẹp rồi tiền bạc rồi danh giá rồi ăn ngon và ngủ nghỉ. Đến năm cái thứ này mà mình hãy còn ưa thì tức là mình là người của dục giới mà ở hạ tầng thấp, tức là cái địa ngục ngã quỷ bàn xanh khó mà giải thoát được. Thế còn những các vị người ta chưa đỡ được năm cái thứ này, nhưng mà hãy còn mắt vào năm thứ là mắt thì ham thấy, ham chụp ảnh, ham đi xem phong cảnh, ham thấy những cái gì vô ký. Thế là đó là mắt hãy còn chạy theo sắc trần, tai còn ưa nghe, nghe hát ca, nghe khen ngợi, nghe cái này, nghe cái kia tò mò nghe chuyện. Mũi còn ham người mùi thơm, lưỡi còn ham miếng ăn. Tâm ý thân ưa xúc chạm những các cái cảm lợi ý, và tâm còn nghĩ ước mong những các cái vui vẻ. cái tập đó là tâm, tức là phần năng cái thứ dục nhẹ hơn cái ban nãy. Nhưng nếu còn vướng mắc thì cũng còn về cõi trời. Năng cái dục mà mình lo làm thiện, làm phước mới giữ được 10 thập thiện thì những vị ấy lên cõi trời, nhưng cũng không ra được khỏi cái dòng luân hồi sanh tử. Đó là nói ở cõi dục. Còn những các vị mà tu quán thay hơi thở, tu tập mà từ dần dần vào khi hoàn toàn buông xả được cái tham dục thì cái tâm nó an định và được sơ thiền. Từ từ cái định nó được cái pháp lạc thì vào nhị thiền, rồi xả được cái hỷ thì còn lạc rồi vào tam thiền, rồi đến xả cả khổ cả vui an thanh tịnh thì vào tứ thiền. Thì các vị cứ ở nơi đây thì chỉ có cái quán cái hơi thở của mình thôi, thì theo cái chỗ nhịp hơi thở mình quán được, mà mình vào trần được đúng cõi đó thì tức là mình hết cái lòng dục và bị sơ thiền rồi. Đã cái lòng dục đã nhẹ lắm rồi, tiến lên đủ tứ thiền thì coi như mình hết cái lòng dục ái thì ở cõi trời. Thì hiện tại thân tuy cũng thân tứ đại nhưng mà gọi là tứ đại thanh tịnh, rồi mai sau quả báo về cảnh giới cõi trời gọi là cái cõi sắc giới. Tuy chỉ có hình sắc nhưng mà không mảy may một chút ruột trần nào nữa thì vẫn gọi là cõi sắc giới. Thế những vị nào ham thiền định thì hết được cái lòng dục thì sau này mệnh chung quả báo sanh về cõi trời sắc giới. Ở cái cõi trời này các vị chỉ hưởng cái vui thiền định, không có một chút nhọc nhằn vất vả gì, không có tí trần lao nào nữa, cho nên gọi là cõi sắc giới. Nhưng mà nếu còn ham thiền định, còn ham cái cảnh này thì gọi vẫn gọi là cái gì? Ái ở đây chúng mình gọi là cái gì? Hữu ái. Chỉ cần hữu ái, hữu tức là có hình có sắc, cho nên gọi là hữu ái thì chưa gọi là người thoát giải thoát được. Đấy thì như thế chúng ta tự xét xem con đường giải thoát chúng ta đã đi được bao xa, hay nói cho đúng, hãy xét xem chúng ta đã đặt chân lên đường giải thoát chưa, hay lo rằng còn chưa đặt chân tới, huống chi là đã nói là đã tới nơi. Đặt phải hữu ái của những các vị hoàn toàn thanh tịnh, không còn một chút dục áo ái nào ở sáu căn nữa, nhưng mà còn ham vui thiền định, còn ham cái an ổn tinh thần của cái cảnh giới thiền định. Cho nên những các vị này sau này lên cõi sắc giới, chỉ có hình sắc mà không có ái dưỡng, nhưng cõi nào cũng vẫn là một cõi trời. Mà khi ở trong các Phật tổ, con mắt của các bậc thánh thì thấy là các vị hưởng cái phước ở trên cõi trời rồi. Mà phước đây là phước thiền định, chứ không phải là phước như cõi trời đau lợi, những cõi mà hãy còn các cô trên nước. Đây cái cõi này không có nữ nhân nữa, mà cái cõi này chỉ có cái vui của thiền định thôi. Nhưng mà nếu còn ái cái đó thì vẫn ở trong luân hồi thường thân cái phước báo. Thì con mắt chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền nói rằng số đông xa về địa ngục ngã quỷ bàn thánh, cho nên thật thương tập ở thân hào quang, thân làm là ánh sáng hào quang xuống về thân mình đừng đất như chúng mình nữa. Hào quang không có đất như chúng mình nữa.
Chỗ mà ái dục đế, mà cái khô thì 8 năm dục, nhẹ hơn đó là
năm trần.
Dạ. Thì anh con chưa có phân biệt rõ, con thấy cái đám năm trần là đám năm nhật.
Đám năm trần là con mắt của con ưa sắc, tai ưa âm thanh. Còn năm dục từ phần thơ từ cái gì này? Trước hết là sắc, sắc là sắc đẹp. Sắc đẹp một số đông mới là lạc về cái lớn. Cái chữ sắc đây tức là ưa về sự dân dục. Nhưng mà về sắc đẹp, thế là tiền bạc. Cả hai, thứ ba là gì?
Nhân
dân giá. Thứ tư là ăn ngon. Thứ năm là ngủ nghỉ. Năm cái này là cái tiếng gọi là cái ái dục về phần thú của những phàm. Thế cho nên là những người này ở cái quả báo trong dục giới đã đành mà ở hạ tầng. Còn những các vị linh muốn cõi trời thì người ta phải cũng năm cái dục này người ta nhẹ. Phần nhiều là chỉ phạm vào sắc thanh hương vị năm cái trần cho nên nó nhẹ hơn nhiều. Cõi trời thứ ba, các vị cõi trời thứ ba gọi là vua, vô hữu giới, tức là chúng ta thường gọi là vô sắc giới. Ở đây gọi dùng chữ hữu thay với chữ sắc, chúng ta thường gọi là sắc giới, vô sắc giới. Trên vô sắc này thì các ngài hoàn toàn cho tới không có hình, không có tướng nữa. Bởi vì các vị tu thiền định thấy rằng tất cả là không, cho nên các ngài chỉ quán một cái không thôi, không có gì cả. Cho nên các ngài chính cái cảnh giới mà được hoàn hư không. Rồi cũng có bốn cõi trời này coi như cao tột lên, nhưng mà theo trong đạo Phật thì cũng thuộc về si niệm. Bởi vì trở về được cái quả báo sống tám thiên vạn kiếp sâu lắm, có vị sống 16 vạn kiếp, nhưng mà cứ mờ thì cái thôi chả ích lợi gì cho ai. Cho nên cũng bốn cõi thiền định. Cái này thì các vị đệ tử Phật cũng có tu cả, nên là tu để đi qua mà thôi, cũng chứng để đi qua mà thôi. Chứ những vị nào mà tham đắm cái thứ thiền định này thì về sau về cái cảnh giới vô sắc giới này đối với pháp thì gọi là một cái tai nạn.
Mà thầy, vậy là cái cõi vô sắc này là cái tâm người ta ngơ ngơ là
đấy,
không biết gì,
không biết gì cả. Cái cõi này có bốn cõi, thứ nhất là gọi là không xứ, là thì cái gì cũng không hết, lấy cái chữ không thôi, cái gì cũng không hết. Thì cái chữ không này nó thuộc về cái không của tiểu thừa, nhưng mà thế cho nên chúng ta cần phải học lăng nghiêm để nhận lấy cái không mà con có cái tánh thể thật. Còn đằng này chỉ biết không là không, không biết là chân tánh của mình nó có dị dụng, mà cứ cho là không có cái gì cả. Thế cho nên cái này là ở đây thì thừa người ta cũng tu cái không, đó tu không mà chứng được bài. Thế nhưng mà cái tu của tự thừa thì có hàng phục các phiền não, có tiêu trừ các phiền não cho nên chứng được quả vô lậu. Còn cái không của các vị ngoại đạo thế gian thì người ta chỉ thấy là không, người ta hàng phục những phiền não chứ không tiêu trừ cái gốc của phiền não. Cho nên hết cái quả báo sinh ở cõi trời một tấm tám vạn kiếp, mười mấy vạn kiếp, nhưng mà rồi thì cũng lại trả về luân hồi. Mà số đông ấy thì là về địa ngục ngạ quỷ đằng sắt, thì cũng được suy thế này và đại thừa. Nhưng mà từ thừa mới đại thừa đều phải có học, như Phật lúc nhập niết bàn Phật cũng có nhập những các cái định này, thì có là những cảnh giới này. Nên các ngài chỉ vào rồi các ngài ra, không đắm vào cái thứ thiền định này thì không mắc cái quả báo. nếu bắn ấy, thì mắc cái quả báo là phải sinh về những cái cõi trời này. Chứ thật ra từ thừa của mình cũng như đại thừa, đạo Phật không ở trong bốn cái thiền định này, bốn cái thiền định vô sắc của cõi vô sắc giới mà coi làm cái tai nạn. Nhưng mà có tu thầy thấy là các vị a la hán cũng nhập tất cả tám thứ, bốn cái sắc giới, bốn cái vô sắc giới rồi mới vào cái thiết thọ tưởng, rồi cái này mới chứng a la hán. Nên mình còn nếu mà mắc vào những cái thiền định này thì sẽ chịu cái quả báo và về những cõi trời này thì Phật gọi là tai nạn, một trong tám thứ tai nạn của chúng mình trong bát nạn. Sinh được trường thọ thiên, trường thọ tức là sống lâu lắm, mười mấy kiếp. Cho nên đây là thì gọi là thiền thiền của phàm phu ngoại đạo. Bên cái cõi trời không có hình không có sắc gì nữa, cho nên gọi là vô sắc giới, hoặc là ở đây gọi là vô hữu, nghĩa là không có hình không có tướng không có gì cả, phẳng lặng như một bề hư không mà thôi, cho nên gọi là vô hữu không có cái gì cả. Đó, đó là cái mà cái tâm thức mà mình chứ không phải sống với cái tâm thức mà cái tâm thức sáng suốt. Thế là mà họ biết cái gì cũng giả cả, cái gì cũng không cả, cho nên họ vừa thớt vừa lì đi. Cái là sống nó cũng như hòn đá.
Như là
tập
Có
nghĩa cũng là cái chuyện như thế, nhưng mà nếu vô ích thì hơi đâu mà mất công tập làm gì. Nó cũng có cái khả năng là để hàng phục cái tâm mình hoàn toàn chẳng lặng. Nhưng mà chỉ có điều là biết đây là cảnh giả mà không tham cái thiền định này. Thì chứ còn nếu là thật hoàn toàn vô định thì sao Phật bảo các đệ tử học làm gì, mà chính Phật cũng hay nhập những cái định này lắm. Nhưng mà trong kinh thì minh bạch nói đây là của ngoại đạo và phàm phu, gọi là phàm phu thiền. Nêu chúng ta, nêu cho chúng ta nhận là ái, cái tham ái tức là cái tập, nó là gốc của tất cả khổ. Mà cái tham ái này thì đặc biệt ở trong cõi luân hồi của mình có ba thứ là dục ái, hữu ái và vô dục ái. Thì mình nhắc lại xem dục ái là dấu đi thế nào, như ái về cõi dục là thế nào, phải là xấu chăng?
Thôi,
tôi
con
hỏi luôn. Nhưng mà nói là cái cõi dục thì là ở hiện tại thì là tham
đắm rồi những
cái đó. Còn những cái cõi trời nữa là tham đắm cái gì? Cũng cõi dục nha, nó xấu cõi trời. Cái đấy xấu, các ông ấy tham sắc, tham hương, vị xúc. Cũng vậy. Các ông ấy tham, tham cái phần tố. Còn người ấy thì tham cái phần tố. Như là cõi, địa ngục, ngã quỷ, băng xanh. Nếu là khỏi người mà những người thất thì là tham đắm cái phần phố, còn sự các vị trời tham đắm cái phần tới, nhưng mà vẫn còn tham ái, vẫn còn ái, vẫn cái cảnh mình đang sống đây ấy, gọi là cảnh dục. Như chúng mình bây giờ những các vị mà niệm Phật cầu vãng sanh, nhưng mà đến với tiên chung mới còn thương con thương cháu, tiếp gia tài, tiếp tiền, tiếp bạc, những cái ấy là tham đắm, gọi là dục ái. Cho nên lại ở lại cõi dục, hãy còn ái luyến thì còn ở lại. Cho đến các vị vẫn mỗi khi mà đại đàn cô hồn cúng các con, tức là các vị vẫn thành các hàng thích tử đó. Đấy, các hàng thích tử là ai? Tức là những người tu các tăng ni tu chưa kịp tỉnh ra, chưa về rồi đến cõi Phật. Thì đấy, các vị bây giờ là cũng là cô hồn với tất cả những các mọi người mà thôi, bởi vì chưa tỉnh được ra, chưa giải thoát, vẫn còn ở trong ái dục. hãy con cứ về đặt tại gia thì tiếp nhà tiếp cửa tiếp bạn bè, rồi xuất gia thì tiếp chùa chiền, tiếp cái cảnh giới của mình đang sống, nó cũng đều là ái dục cả, cũng là ái dục, ái cái cõi dục giới này, cho nên chưa có đi được. Cho nên chúng ta phải thế nào đi, không có chuyện là không tại. Thầy già bán đã đành, nhưng mà tuổi thiếu niên nó cũng không, thầy cũng vừa nói hồi nào thầy cũng nhỏ tuổi với các con. Bây giờ đúng là trong sách nói, cứ như là mới quay đầu lại, nghĩ đến những chuyện quá khứ nó như là những cái giấc mộng vừa đi qua. Cho nên nó chóng lắm. Thế thì vậy,